3. Chứng minh luân hồi ngũ thú.
Chú thích: ngũ thú hay còn gọi là ngũ đạo, chỉ năm đường tái sinh của hữu tình, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân gian và thiên thượng. Hết chú thích. Từ những ghi chép của các bậc hiền triết văn nhân trong lịch sử, có thể chứng minh được luân hồi của ngũ thú lục đạo là sự thật chẳng thể chối cãi. Dương Dương Minh, 1472-1528 đời Minh, có một lần đến chiêm bái ở chùa Kim Sơn. Ông cảm thấy cảnh vật trong chùa vô cùng quen thuộc, mỗi cành cây ngọn cỏ tưởng chừng đã gặp. Dạo bước ngắm cảnh thì đến một gian phòng đóng kín cửa, chỉ trông thấy trên cửa dán một tờ giấy niêm phong, nhìn xung quanh dường như đã từng sống ở đó. Cuối cùng, Dương Dương Minh không kìm nén được tâm lý hiếu kỳ, nên đã mời Pháp Sư Tri Khách mở ra nhìn vào trong thử xem. Nhưng Pháp Sư Tri Khách luôn miệng xin lỗi rằng: "Thật xin lỗi, gian phòng này là nơi mà một vị lão tổ sư của chúng tôi viên tịch 50 năm trước, bên trong có thờ Xá Lợi toàn thân của tổ sư, người có lập di chúc rằng không được mở ra, nên mong ngài thông cảm cho." Căn phòng đã có cửa, chẳng lẽ mãi mãi không thể mở ra hay sao? Bất luận ra sao thì xin thầy hãy từ bi mở ra cho tôi xem qua. Dương Dương Minh cứ nằng nặc cầu xin, Pháp Sư Tri Khách ngại ngùng hết cách từ chối, nên đành mở cửa mời Dương Dương Minh vào trong. Trong cảnh hoàng hôn, chỉ trông thấy một vị lão hòa thượng đã viên tịch ngồi đoan trang trên bồ đoàn. Dương Dương Minh khi trông thấy thì cảm giác giống hệt dung mạo bản thân. Ngước đầu lên, thấy trên tường còn có một bài thơ viết rằng:
50 năm sau, Dương Dương Minh mở cửa cũng là người đóng cửa. Linh hồn đã bế còn quay lại, mới tin thiền môn thân chẳng hoại.
Thì ra, kiếp trước của Dương Dương Minh chính là vị hòa thượng tọa hóa đó. Ngày xưa tự bế quan, ngày nay quay lại tự mở cửa, để lại chút minh chứng cho đời sau. Dương Dương Minh vì kỷ niệm sự kiện đó mà từng lưu lại bài thơ tại chùa Kim Sơn rằng:
Kim Sơn nhỏ bé tựa nắm tay, chia dòng trấn gian thành hai nửa. Nhàn nhã diệu cao đài ngắm nguyệt, ngọc tiêu đánh thức rồng ngủ yên.
Trong sách Dư Địa Chí huyện Tu Thủy Giang Tây có ghi chép lại câu chuyện về người con gái của huyện Du Hồ An Huy chuyển thế trở thành Hoàng Sơn Cốc ở huyện Tu Thủy Giang Tây. Nhà văn nổi tiếng Hoàng Sơn Cốc năm 26 tuổi đến nhậm chức tri châu ở Du Hồ. Một hôm, ông mộng thấy mình đi đến một nơi và trông thấy một bà lão tóc bạc phơ đang đứng ngoài cửa lập hương án cúng bái. Trên hương án có cúng một bát mì sau cần. Hoàng Sơn Cốc ngửi thấy mùi thơm, bèn bưng lên ăn. Mộng tỉnh dậy, trong miệng còn lưu lại mùi hương của rau cần. Hoàng Sơn Cốc cho rằng bản thân do bận rộn việc công nên sinh mộng mị, trong lòng chẳng lưu tâm. Đến giấc ngủ trưa ngày thứ hai lại mơ thấy cảnh như hôm trước. Tỉnh lại cảm thấy vô cùng buồn bực, cho nên lần theo cảnh trong mộng, bất giác đi đến một ngôi làng, quả nhiên trông thấy bà lão trong mộng, tay cầm ba nén nhang nghi ngút khói, miệng lẩm bẩm cầu khấn trời đất. Điều kỳ lạ là trên hương án đang bày một chén mì rau cần bốc mùi thơm phức. Hoàng Sơn Cốc bước đến hỏi rằng: "Bà lão à, bà đang làm gì vậy?" "Hôm qua là ngày giỗ lần thứ 26 của con gái tôi đang cúng cho nó." Hoàng Sơn Cốc nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao lại trùng hợp với tuổi của bản thân, nên vội hỏi thêm rằng: con gái của bà bình thường thích làm việc gì? Lúc nó còn sống, rất thích ăn chay niệm Phật, thích đọc thơ và kinh Phật, quyết chí không lấy chồng, đặc biệt là thích ăn mì, rau cần, cho nên hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị cho nó một chén. Tôi có thể xem khuê phòng của cô ấy không? Bà lão dẫn Hoàng Sơn Cốc vào gian phòng đó, nhưng chỉ thấy trên giá sách bày rất nhiều sách cổ mà bản thân đã từng đọc qua. Ở góc tường còn đặt một cái tủ lớn. Hoàng Sơn Cốc hiếu kỳ hỏi rằng: trong đó có cất thứ gì vậy? Có thể mở ra xem hay không? Bà lão cũng không biết bên trong có thứ gì, càng chẳng biết chìa khóa để ở đâu. Hoàng Sơn Cốc nghĩ một lát, dường như nhớ ra thứ gì đó nên rất nhanh chóng tìm thấy chìa khóa. Mở tủ ra xem, kinh ngạc không thốt nên lời. Thì ra trong đó bày đầy những bài viết mà bản thân mỗi lần tham gia thi. Hoàng Sơn Cốc cuối cùng đã hiểu ra rằng bà lão cô đơn không nơi nương tựa đứng trước mặt chính là người mẹ kiếp trước của bản thân, nên hai chân quỳ xuống thành khẩn nói rằng: bà lão à, tôi chính là con gái kiếp trước của bà, xin bà hãy để cho tôi được phụng dưỡng. Hoàng Sơn Cốc đã đưa người mẹ về nhà hiếu dưỡng, đồng thời còn tự đề một bài kệ rằng:
như tăng có tóc, như tục thoát trần, tham mộng trong mộng, ngộ thân ngoài thân.
Ý nói rằng bản thân tuy là người tu tại gia để tóc, nhưng lại một lòng hướng về sa môn. Tuy sống trong cõi ngũ dục lục trần, nhưng lại không nhiễm thói tục trần. Cảm than cuộc đời như giấc mộng, ngoài thân này còn liên lụy đến thân khác. Thật sự là trong mộng thấy đủ điều trong lục thú, tỉnh ra chỉ còn trời xanh bát ngát. Tổ sư đời thứ năm Thiền Tông là Thiền sư Hoàng Nhẫn cũng có một đoạn nhân duyên chuyển thế bất hủ. Kiếp trước của Thiền sư Hoàng Nhẫn là một ông già trồng thông dưới chân núi Phá Đầu, ngưỡng mộ tổ sư đời thứ tư là Thiền sư Đạo Tín, nên xin xuống tóc xuất gia. Thiền sư Đạo Tín thấy ông tuổi tác đã cao, chẳng thể độ hóa được mười phương, cho nên an ủi nói rằng: nếu ông đi đầu thai lại, có lẽ tôi có thể trụ thế đợi ông được vài năm. Ông lão từ biệt Thiền sư Đạo Tín, đi về phía bờ suối, trông thấy một cô gái đang giặt lụa, liền cầu khẩn nói rằng: cô gái à, tôi có thể ở nhờ nhà cô được không? Tôi trên còn có cha mẹ huynh trưởng nên chẳng thể làm chủ được, ông có thể đi hỏi xin họ. Nhưng mà phải có được sự đồng ý của cô tôi mới dám đi. Cô gái nhìn thấy trời đã nhá nhem tối nên gật đầu đồng ý. Nói ra cũng kỳ quái, cô gái chưa lấy chồng đó, sau khi về nhà thì bỗng nhiên có thai. Cha mẹ cho rằng cô ta làm bại hoại gia phong nên đuổi ra khỏi nhà. Về sau, cô sinh được một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp. Người mẹ bất hạnh muốn ném đứa con không may đó xuống dòng sông, nhưng đứa trẻ lại trôi ngược dòng và không bị dìm chết, nên đành phải đi xin ăn để nuôi con thành người. Do không biết lai lịch người cha, nên người dân ở đó đều gọi đứa bé là Không Họ. Không Họ năm lên 6-7 tuổi, thông minh lanh lợi, hoạt bát dễ thương. Có một hôm, Thiền sư Đạo Tín hoàng hóa đến vùng đó. Không Họ trông thấy Thiền sư Đạo Tín thì túm lấy pháp y không buông, cầu xin thiền sư độ cho được xuất gia. Thiền sư thấy nó chỉ là một đứa bé tuổi còn nhỏ, nên xoa đầu nói rằng, tuổi ngươi còn nhỏ quá, làm sao xuất gia được? Thưa sư phụ, trước đây thầy chê tôi quá già, bây giờ lại chê tôi quá nhỏ, rốt cuộc lúc nào mới độ cho tôi xuất gia chứ? Không, họ chất vấn thiền sư như người lớn. Thiền sư đạo tính nghe thấy thế chợt ngộ ra, nên hỏi rằng, cháu bé à, cháu họ là gì, tên là gì, nhà ở đâu? Tôi gọi là Không Họ, nhà ở ngõ Thập Lý. Mọi người đều có họ tên cả, tại sao cậu lại không họ chứ? Tôi lấy Phật tính làm họ, nên mới không họ. Thiền sư đạo tính nghe xong vô cùng vui mừng. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng khẩu khí đã lớn như thế, thật là bậc long tượng của tam bảo pháp khí của Phật môn. Về sau, thiền sư đã truyền y bát lại cho cậu bé và trở thành tổ đời thứ năm của thiền tông. Đệ tử môn hạ xuất hiện rất nhiều, trở thành đóa hoa rực rỡ của thiền tông Trung Quốc. Năm 1942, huyện Mân ở Thiểm Tây có người dân thường tên là Điền Tam Ngưu, sống trong hang động. Có một lần gặp phải trận mưa to nên hang động bị sụp. Điền Tam Ngưu cũng bị chôn sống ở trong đó. Trong lúc tuyệt vọng, Điền Tam Ngưu tự nhiên bò ra khỏi một hố đất, hỏi vợ rằng lúc này rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ thấy người thân khóc lóc, chẳng ai để ý đến anh ta. Trong lúc tức giận nên đã bỏ nhà mà ra đi. Khi đi bộ đến bên bờ hồ Minh Ngọc thì trông thấy một cánh cửa nhỏ, nên lách người đi vào trong. Bên tai nghe thấy tiếng người ồn ào nói rằng, chúc mừng, là một chàng trai béo tốt nhé. Điền Tam Ngưu trong lúc không chú ý đã đầu thai làm con trai của một gia đình họ Trương, đặt tên là Trương Hữu Sinh. Trương Hữu Sinh khi mới ra đời thì trông thấy bà đỡ chạy khắp nơi tìm kéo, nên đã mở miệng nói rằng kéo chẳng phải treo trên tường hay sao, khiến cho mọi người kinh hãi trợn tròn mắt. Có người cho rằng đó là yêu nghiệt giáng thế nên đề nghị dìm chết. Nhưng về sau, do người mẹ thương tiếc nên sau cùng đã giữ lại được mạng sống. Từ đó trở đi Trương Hữu Sinh có 7 năm không mở lời, nhưng mọi chuyện trong kiếp trước đều nhớ như in trong lòng. Câu chuyện Điền Tam Ngưu chuyển thế lan đi khắp nơi, truyền đến tai người nhà họ Điền. Một lần, nhà họ Điền và hàng xóm nảy sinh tranh chấp về đất đai, chẳng biết khế ước đất nhà họ Điền để ở đâu, nên bất đắc dĩ mới nhờ Trương Hữu Sinh đến nhà họ Điền tìm kiếm. Kể ra cũng rất kỳ lạ, đứa trẻ Trương Hữu Sinh là hiểu rõ mọi việc của nhà họ Điền, nên nhanh chóng tìm thấy khế ước đất đai, giải quyết được khó khăn. Sự việc đó khiến cho mọi người xem là câu chuyện chuyển thế kỳ lạ. Nó được chính Mâu Nải Hồng, nguyên phó giám đốc xã hội của tỉnh Đài Loan, đích thân thuật lại, và được Dương Phủ Châu, nguyên thứ trưởng Bộ Kinh tế chứng thực. Nghe nói tiên sinh Di Đức Mậu từng đảm nhiệm chức phó tổng thư ký ủy ban trợ giúp binh lính giải ngũ, từng gặp Điền Tam Ngưu. Trong thời đại khoa học phát triển này, vẫn chẳng thể giải thích được những câu chuyện kỳ lạ về luân hồi. Tô Đông Pha có duyên vô cùng sâu đậm với Phật giáo. Ông cũng giao lưu rất thân với bạn bè ở xa. Trong sách Cư Sĩ Phân Đăng Lục có ghi chép lại câu chuyện kiếp trước của Tô Đông Pha chính là Hòa Thượng Ngũ Tổ Giới. Lúc mẹ của Tô Đông Pha mới mang thai thì mơ thấy một người xuất gia, thân hình gầy gò, đôi mắt nhỏ bé. Về sau sinh ra Tô Đông Pha. Nhiều năm sau, em trai của Tô Đông Pha là Tô Triệt, làm quan ở Cao An, thường hay cùng bàn luận chuyện thiền đạo với ba vị Pháp sư là Chân Tịnh, Văn Thánh và Thọ Thông. Có một hôm, ba vị ấy đồng thời mơ thấy đón tiếp thiền sư Ngũ Tổ Giới. Lúc ba người đang nói chuyện thì Tô Thức, tức Tô Đông Pha đến thăm hỏi. Vì thế, ba người bèn kể lại câu chuyện trong mơ cho Tô Thức. Tô Thức kể rằng, bản thân năm lên 7-8 tuổi, từng mơ thấy bản thân là một vị hòa thượng, thường hay đến giáo hóa ở vùng Thiểm Tả. Pháp sư Chân Tịnh nghe thế vội nói rằng, thiền sư Giới cũng là người Thiểm Tả. Những năm cuối đời, ngao du đến Cao An, 50 năm trước viên tịch ở Đại Ngu. Sau khi hỏi kỹ ra thì Tô Thức năm đó vừa tròn 49 tuổi. Cuối cùng, mọi người đã ngộ ra được rằng Hòa Thượng Ngũ Tổ Giới chính là tiền thân của Tô Đông Pha. Trung Quốc có câu thành ngữ rằng duyên định tam sinh, có nghĩa là duyên phân giữa đôi bên rất sâu xa. Kỳ thực đó là một câu chuyện luân hồi cảm động. Theo ghi chép của Tô Đông Pha trong sách Tăng Viên Trạch truyện rằng thiền sư Viên Trạch đời Đường hẹn Lý Nguyên cùng đến dạo ở núi Nga Mi. Thiền sư chủ trương đi đường đất Trường An, nhưng Lý Nguyên kiên quyết đi đường thủy Kinh Châu. Thiền sư Viên Trạch đành chịu, nên thất vọng than thở rằng tất cả là nhân duyên, chẳng phải do người vậy. Hai người cùng nhau đi, lúc đi ngang qua Nam Phố, trông thấy một người phụ nữ bụng béo phệ đang cầm giò nước bằng sành múc nước bên sông. Thiền sư Viên Trạch trông thấy bèn than dài rằng ta chủ trương đi đường đất chính là vì sợ trông thấy bà ấy. Người phụ nữ đó họ Dương, đã có thai được 3 năm. Ta vốn sẽ đầu thai làm con trai bà ta. Nhưng 3 năm nay, ta trốn bà ta khắp nơi. Không ngờ nay nhân duyên của ông và ta đã tận. 3 ngày sau, ông hãy đến nhà họ Dương gặp ta. Ta sẽ mỉm cười làm chứng với ông. 30 năm sau, ở ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Đêm hôm ấy, thiền sư Viên Trạch không bệnh mà ra đi. Lý Nguyên theo lời hẹn, 3 ngày sau đến nhà họ Dương chúc mừng. Đứa bé nằm trong tã trông thấy Lý Nguyên thì quả nhiên nở nụ cười hồn nhiên. 30 năm sau, Lý Nguyên đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu thì trông thấy một đứa trẻ cưỡi trên lưng trâu nghêu ngao thổi sáo hát rằng
ba đời trên đá vẫn hồn xưa, vịnh gió ngâm trăng chẳng luận bàn. Thẹn lòng với bạn từ xa giếng, thân này tuy khác tính thường còn.
Lý Nguyên nghe thế bèn cao giọng nói rằng thiền sư Viên Trạch vẫn khỏe chứ? Đứa trẻ chăn trâu vẫy tay đáp rằng Lý Công quả nhiên là người giữ chữ tín, sau đó lại hát rằng
thân trước thân sau sự mịt mùng, muốn nói nhân duyên sợ đứt lòng. Núi sông Ngô Việt chơi khắp nẻo, thuyền nan quay lại chốn cù đường.
Trong tiếng sáo mênh mang, chú bé dắt trâu lững thững đi, để lại Lý Nguyên ca thán thất vọng vô hạn.
4. Làm cách nào để vượt ra khỏi luân hồi?
Có được nhận thức chính xác đối với chân tướng và giá trị của luân hồi, chúng ta phải tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu vấn đề. Làm cách nào để vượt ra khỏi luân hồi? Nhận thức chân tướng của luân hồi chỉ là phương pháp, quá trình và thủ đoạn. Làm cách nào để vượt ra khỏi luân hồi mới là mục đích và hy vọng cuối cùng. Có người cho rằng Phật giáo chủ trương nhân quả luân hồi là điều mê tín đáng cười, nhưng kỳ thực Tam Tạng Thập Nhị bộ kinh mà Đức Phật nói đến chẳng phải là phương pháp di diệu để xóa bỏ đi sợi xích của luân hồi đó sao? Bởi vì mục đích cuối cùng của Phật giáo chính là vượt ra khỏi luân hồi. Phật giáo mới chính là tôn giáo với niềm tin trí tuệ, xóa bỏ luân hồi thật sự. Vậy, làm cách nào để có thể vượt ra khỏi luân hồi? Đầu tiên, phải hiểu được nguyên nhân của luân hồi. Kẻ phàm phu sở dĩ có hiện tượng luân hồi là do sự dẫn dắt của nghiệp lực. Sự nặng nhẹ, thiện ác của nghiệp lực không giống nhau, nên quả báo có nhiều sự sai khác. Trong kinh Xuất Diệu có nói rằng, chặt cây không triệt gốc, tuy chặt rồi mọc lại. Trừ ái chẳng tận gốc, thường thường khổ lại sinh. Như tự tạo mũi tên, lại tổn thương chính mình. Tên bên trong cũng thế, tên tham ái hại người. Mũi tên tham lam khiến chúng ta chìm nổi trong lục đạo sinh tử, đau khổ mấy hồi. Làm cách nào để dùng ngọn lửa tinh tiến đốt cháy hết củi tham lam? Dùng ánh sáng bát nhã để chiếu sáng vô minh hắc nghiệp. Cầm kiếm sắc trí tuệ để chặt đứt xiềng xích luân hồi. Đó chính là phương hướng nỗ lực của chúng ta. Thông qua tám dạng 4.000 pháp môn do Đức Phật khai mở, mọi người đều có thể tự mình làm xong mọi việc để không còn phải chịu thân sâu nữa, chứng ngộ được cảnh giới giải thoát khỏi luân hồi, không còn chướng ngại. Nhìn thấu được luân hồi, vượt ra khỏi luân hồi, từ đó không còn sợ luân hồi, sống trong luân hồi mà không nhiễm luân hồi. Ví như kẻ phàm phu luân hồi dựa vào nghiệp lực, bậc nhị thừa vội vàng thoát khỏi luân hồi, nhưng Bồ Tát lại dùng đại nguyện lực để phát nguyện chuyển sinh trở lại luân hồi. Ví như Quán Thế Âm Bồ Tát quay ngược thuyền từ bi trở lại để cứu độ chúng sinh. Pháp sư Từ Hàng cũng thừa nguyện quay lại. Trong sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có ghi lại rất nhiều bậc cao tăng đại đức nguyện cầu giảng sinh tịnh độ, thậm chí tạm thời trú ở tịnh độ đâu suốt để quay về thế gian giúp chúng sinh. Sau khi lạc ma Tây Tạng viên tịch, lại chuyển về thế gian như Đạt Lai Lạc Ma Ban Thiền, những câu chuyện của họ đều có thể kiểm chứng rõ ràng. Những bậc tiên hiền cổ quái dùng nguyện lớn từ bi của Bồ Tát, nhưng mong muốn chúng sinh thoát khổ, chứ không cầu bản thân yên vui. Không làm tên lính trốn thoát khỏi nhân gian, mà họ cam tâm làm thuyền từ bi trong biển khổ. Như hoa sen mọc từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy luân hồi trở lại thế giới ta bà, nhưng lại không có đau khổ của sinh tử. Lòng dũng cảm quay về luân hồi của họ. Hành động từ bi khổ vì luân hồi đó mới chính là bậc thánh giả thật sự vượt ra khỏi luân hồi. Trong kinh Bổn Sinh có ghi chép rằng kiếp trước của Đức Phật có khi là thiên thần, có khi là súc sinh, có khi là sa môn, có khi là vương hầu, cứ luân hồi liên tục, thực hiện lục độ vạn hạnh của Bồ Tát Đạo, bận rộn với việc độ hóa chúng sinh, thành tựu Phật sự Bồ Đề. Tổ sư Tông Quy Ngưỡng là thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, 771-853, lúc sắp viên tịch, chúng đệ tử cứ lưu luyến hỏi rằng: Thưa sư phụ, dựa vào đạo hạnh tu trì của người, sau khi niết bàn, sẽ vãng sinh về nơi nào? Sau khi mất, lão Tăng sinh làm một con trâu trong một gia đình nhà nông dưới núi. Thưa sư phụ, người tu hành như thế thì làm sao đầu thai làm súc sinh được chứ? Chúng đệ tử khó hiểu gặng hỏi. Các ngươi không tin sao? Dưới sườn trái của con trâu đó sẽ tìm thấy năm chữ lớn Quy Sơn Linh Hữu Tăng. Đó chính là ta. Chúng đệ tử nghe thế đều vô cùng bi thương. Sau khi tổ chức hỏa táng theo di ngôn của thầy, thì trong một nông trang dưới núi, phát hiện thấy một con trâu vừa mới sinh. Dưới nách trái, quả nhiên có tên của sư phụ. Chúng đệ tử thấy sư phụ chuyển thế làm trâu đi cày dưới mặt trời thiêu đốt. Trong lòng không cầm được, nên mua mang về, không cho đi cày nữa. Mỗi ngày đều dùng cỏ non để cho ăn. Nhưng kể ra cũng kỳ lạ, con trâu đó lại không chịu ăn cỏ, không chịu uống nước. Các đệ tử chỉ đành đưa nó về lại nhà nông. Sau khi con trâu làm việc xong, thì mới bắt đầu ăn cỏ. Lòng từ bi muốn làm bậc long tượng trong cửa Phật, trước làm trâu ngựa cho chúng sinh của thiền sư Quy Sơn Linh Hữu. Không phải những đệ tử căn khí còn kém có thể hiểu được. Tấm lòng đạo hạnh cao thâm, đạo tràng trong biển sinh tử, tự tại trong thành luân hồi, đó mới chính là bậc Bồ Tát thật sự triệt ngộ được luân hồi, liễu thoát khỏi luân hồi. Thuyết luân hồi của Phật giáo khiến cho sinh mệnh tương lai của chúng ta có được lòng tin và ánh sáng, tin rằng sinh mệnh không mất đi. Cái chết chỉ là căn nhà đã sập, lại chuyển đến một căn nhà kiên cố đẹp đẽ hơn. Cái chết như bộ áo quần đã cũ rách, lại thay bộ áo quần mới đẹp đẽ hơn. Trong dòng chảy sinh mệnh từ vô thủy cho đến nay, mỗi người đều nên sớm xây dựng, sửa chữa, hoàn thiện tòa điện đường trang nghiêm của bản thân, sớm ngày may xong bộ pháp y đẹp đẽ của bản thân, để thành tựu được tuệ mệnh Bồ Đề trong dòng luân hồi vô tận. Tháng 11 năm 1983, tại Cao Hùng,